This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Của Đài Sài Gòn, Houston 900 AM. Quý nhà cũng có thể theo dõi qua Internet, đó là daisaigon.com, daisaigon.com, một chữ, daisaigon.com, hoặc qua số điện thoại, tức là gọi vô để theo dõi chương trình. Đeo headphone vô hay để điện thoại speakerphone, mình có thể nghe được. Theo dõi tất cả chương trình của Đài 900 AM, số điện thoại đó là 641-552-5009, 641-552-5009. Dĩ nhiên, nếu chúng ta có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vào phòng studio 713-664-8002, 713-664-8002. Chương trình luật pháp và đời sống của One Air Dallas 1600 AM Dallas, mà tất cả thính giả Dallas, Fort Worth, Arlington, hay tất cả những thính giả ở những thành phố nào mà đang theo dõi qua Internet, có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vào phòng studio 713-664-8002, 713-664-8002. Luật sư David Vương và tôi là Thông Hoàng sẽ trở lại trong giờ lát. Đó số điện thoại của phòng studio Houston. Nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, tôi là Tom Hoàng, chương trình luật pháp và đời sống đến với thính giả mỗi thứ tư từ 4 giờ đến 5 giờ chiều, 713-664-8002. Và để bắt đầu chương trình, xin mời thính giả đầu tiên cho xin tên. Hello,
chào hai luật sư trên đài, tôi là Tom đó. Tôi hỏi hai câu hỏi là khi mà mình đi làm cái chỗ làm người ta offer mình quỹ về hưu 401k đó, mà mình có contribute vô đó rồi, trong tương lai nếu mà nhỡ mà cái chỗ mình làm, cái hãng xưởng mình làm nó go bankrupt, nó không có in business, hay là cái người administrator mà người ta bảo quản trong chừng cái quỹ 401k mình cũng same thing, người ta out of business or whatever reason đó, thì cái 401k mình theo luật nó được có protect hay là cái là surplus của mình. Và câu hỏi thứ hai của tôi là same thing, giống như mình đi mua life insurance chẳng hạn, như term life insurance của hãng ABC gì đó. Rồi không may mắn trong tương lai vì lý do nào đó cái hãng ABC đó người ta không có trong business nữa, thì mấy năm nay mà mình trả cái tiền premium á, là cái policy mình nó cũng surplus hay là có luật nó bảo vệ cho mình hay không ạ? Xin cảm ơn.
Dạ vâng, dạ cảm ơn anh. Ok, để Thông trả lời câu thứ nhì, tại cái đó ngắn hơn, đơn giản hơn. Mỗi một hãng nào trước khi được bán bảo hiểm, đó là bảo hiểm life insurance hay gì ở những tiểu bang, nhất là tiểu bang Texas, đều phải có một cái bằng, phải xin cái license, phải được quyền làm việc ở đây qua Texas Insurance Commissioner. Đó. Thì trước khi được cái bằng đó, trước khi được quyền làm việc ở đây, làm ăn mua bán policy ở đây, hãng đó phải mua bond. Tức là lạ lắm, hãng bảo hiểm cũng phải mua hãng bảo hiểm, mua bảo hiểm cho hãng bảo hiểm là sao? Là hey, tất cả những người thân chủ, những người ở tiểu bang Texas này, ví dụ có người bỏ vô 10 đồng một tháng, có người bỏ vô 10 ngàn một tháng, ví dụ đi, để mua bảo hiểm. Chính phủ của tiểu bang Texas có cách bảo vệ cho những cái đó là hãng này không có hốt tiền rồi bỏ chạy đóng cửa, file bankruptcy. Đó, đôi khi chuyện nó cũng có xảy ra, nhưng mà mình nói cái đó thêm về sau này. Đó, thì ok. Nếu mà hãng đó bị sập tiệm, thì có một cái hãng bảo hiểm đứng đằng sau hãng đó, tại vì tiểu bang Texas bắt buộc phải mua ở đó, bắt buộc phải mua cái bảo hiểm đó, thì cái hãng bảo hiểm đó sẽ cover, tức là sẽ trả tiền cho cái hãng bảo hiểm này, có thể không trả hết như con số mình muốn, nhưng mà phần đông là có cover. Bởi vậy khi thính giả mua bảo hiểm, mình cũng phải đi, như lúc nào Tom cũng khuyên, nếu mình được chịu khó trả tiền cái giá thị trường hay cao hơn giá thị trường một tí, để đừng có mua bảo hiểm cho những của những hãng nhỏ. Có những hãng bảo hiểm họ, mình không biết tên tuổi họ gì hết, họ vẫn bán trên internet hay gì đó, mình không biết, nên mình không chắc chắn là mình đóng tiền vô rồi 5 năm, 10 năm sau, hay khi mình qua đời, người thương của mình, người thân của mình có thể được hưởng cái tiền đó không, hay là hãng đó cũng đóng cửa. Ok, thì những hãng lớn, những hãng nào mà làm việc ở đây mà có văn phòng ở đây, phải có license qua tiểu bang và phải qua Texas Insurance Commissioner thì cơ quan đó bắt buộc hàng đó phải có bảo hiểm, thì lúc nào cái bảo hiểm đó nó cũng có bảo hiểm để bảo đảm cho mình là tiền mình không mất. Đó là trả lời câu thứ nhì. Ok, cái câu thứ nhất của anh là 401k hay là retirement hay là profit sharing hay là tiền hưu của mình. Ví dụ mình làm trong một hãng đó họ nói là bây giờ mỗi một tháng ông bỏ, tôi cho ông bỏ vô 1%, 2%, 5% tiền lương của ông để dành, không phải trả tiền là không phải trả tiền thuế đâu phần đó. Chúng tôi sẽ match, tôi sẽ bỏ vô luôn. Ok. Mình phải điều tra kỹ là cái program administrator đó là ai. Nếu mà hãng đó là một cái cơ quan ngoài, thí dụ đi, thao mướn một người, công ty của mình, tôi nói ok, bây giờ nếu mà anh bỏ vô mỗi một tháng 1%, tôi trả anh 1.000 đồng, anh bỏ 100 là 10 đồng, tôi sẽ trả 10 đồng trong đó luôn. 20 đồng mình đóng vô cái hãng thứ ba này, họ sẽ là người giữ cái tiền đó, và cái tiền đó anh không phải trả thuế, và tiền đó Tom coi như tặng anh thì hãng mình cũng được khai thuế là mình tặng anh cái phần đó. Tại sao? Để giữ anh lại là anh thấy có benefit để làm việc cho mình, để anh làm lâu dài. Đó. Mỗi một cái program nó khác nhau. Có hãng họ nói là, đây là một cái thí dụ extreme nha, tôi cho anh mỗi một năm anh làm với chúng tôi, thay vì tôi cho anh tiền, tôi cho anh khẩu phần của hãng. Thí dụ tôi có 1.000.000 khẩu phần, 1.000.000 share, tôi cho anh 1 share mỗi một tháng anh làm ở đây. Anh làm một năm anh được 300 mấy, ấy, một năm anh được 12 share, thí dụ đi. Đó. Nếu mà như vậy thì cái lợi tức của mình, cái benefit của mình là nó dựa lên cái công ty, cái performance của công ty, là cái share của công ty này. Là công ty này làm thành công thì tiền của mình càng ngày càng tăng lên, phải không ạ? Thí dụ đi, hồi đó có một số những người làm cho những hãng như Apple hay Microsoft, lúc đầu hãng còn nhỏ, người ta cho profit, có nhiều employee cứ hưởng, nhưng mà mình không có hy vọng, mình đâu biết hãng này mới mở cửa, mở ra có làm lớn hay không. Về sau này họ, cái share đó nó cứ split hoài. Những người làm hãng đó mà được những cái share như vậy, về sau này họ, cái lợi của họ rất nhiều. Ngược lại, có những hãng, chắc anh cũng nghe nói là ở đây có một công ty lớn, thí dụ như Enron, hồi đó có bỏ vô profit share cuối cùng, có những người ta không đàng hoàng, người ta mới tìm hiểu, những người làm ở đó mới tìm hiểu ra được là những là cái tiền profit share của họ không còn gì hết, retirement của họ mất tiêu hết. Đó, nếu mà họ cho khẩu phần của hãng thì mình phải dựa lên cái thành công của hãng. Ok. Còn nếu mà họ cho mình tiền để mua một cái retirement ở ngoài và mình chung vô đó luôn, tức là công ty bỏ ra một đồng, anh bỏ ra một đồng, mỗi một tháng bỏ vô như vậy. Có một cái third party administrator là cái người thứ ba. Người ta nói ok, tôi được quyền giữ tiền của hai bên và chúng tôi sẽ đầu tư, dùng cái tiền này đầu tư để cho nó để ra thêm tiền, rồi chúng tôi được bao nhiêu phần trăm. Thì những cái người mà làm về những cái profit sharing program đó cũng phải có license về finance ở đây. Thì những người đó cũng phải có bảo hiểm. Thì cái câu hỏi tiếp là ok, vậy thì những người đó người ta gian lận sao? Dĩ nhiên, người ta gian lận, người ta vô tù. Người ta làm ăn không tốt, người ta không khôn khéo, người ta làm mất hết những tiền retirement của chúng tôi thì sao? Mình là người chọn cái stock đó, phải không ạ? Không khác gì mình đi mua cổ phần của một công ty nào. Khi họ lên, mình lời, khi họ xuống, thì mình cũng lỗ theo như vậy luôn. Thì cái performance nó dựa lên theo những cái đầu tư của cái người mà mình chọn. Bởi vì có nhiều hãng mà nói ok, bây giờ tiền retirement của ông được, ông làm đây 10 năm ông được 100.000, ông muốn rút ra không? Có người ta rút ra liền, có người ta nói đâu tôi để đó, hy vọng năm tới nó lên hay là nó xuống, tùy theo là cái chỗ administrator đó họ management. Thì câu hỏi kế của anh là ok, nếu chỗ đó, nếu cái hãng này thất bại đóng cửa thì sao? Tại vì cái người thứ ba đang administer tức là đang quản trị cái tài sản đó, không dính líu gì cái hãng này chết hay nó bán người khác, không dính líu gì hết á. Tại vì mình đâu có khẩu phần trong hãng này, cái tiền đó họ đã đưa ra ngoài để cho một người khác lo rồi. Nhưng mà nếu cái người khác, cái người thứ ba này lo cho mình mà cái hãng công ty đó bị sập tiệm, thì dựa vô nếu hãng đó có thể là họ nói là họ cho mình chọn trong cái khẩu, trong cái khẩu phần của ông, chúng tôi sẽ mua bao nhiêu mutual fund, bao nhiêu bảo hiểm life insurance, bao nhiêu giờ chúng tôi chia ra hết để coi thành công hay thất bại, thì mình là người chọn cái đó. Nếu mình chọn mà mình bị mất trong năm đó hay là mình lời trong năm đó, hoàn toàn là của mình hết, bởi vì cái đó là cái quyết định của mình. Còn nếu người ta đóng cửa, người ta bỏ luôn á, thì nhớ lại nãy câu hỏi, câu trả lời tham nói không, là những cái hãng life insurance nếu mà invest vô đó thì họ cũng có bảo hiểm cho đó. Phó luật sư David.
Yeah.
Đó. Sorry, Tom trả, Tom thích hơi dài để trả lời câu đó. Tại câu cũng khá dài. Cảm ơn anh rất nhiều nha anh Tom. Dạ, thưa mời thính giả kế tiếp cho xin tên. Hello.
Dạ, xin chào các luật sư ạ. Tôi tên là Mai ạ.
Dạ.
Dạ, tôi có câu hỏi như thế này. Tôi có chiếc xe cũ rồi. Năm 2001 thì tôi cũ rồi, tôi sẽ không chạy nữa. Mà tôi định cho cái chiếc xe này cho người em gái của tôi. Thì bây giờ giấy tờ phải làm sao ạ? Tôi đứng tên cái title của xe đó.
Rất là dễ vậy chứ.
Mời luật sư David.
Cái dễ nhất là chỉ là cái chỗ bán bảo hiểm á. Bây giờ nhiều chỗ bán bảo hiểm là họ giúp sang tên cho mình luôn. Nhiều khi những chỗ bán bảo hiểm họ đi dưới mình xuống tò luôn, luật sư Thơm và chị Mai. Hay là họ chỉ cho mình, họ đứng sắp hàng với mình luôn, họ ký cái tờ giấy để sang tên qua thôi.
Thì cái đó là mình phải trả tiền họ hay sao?
Dạ, hình như là 100 đô.
Dạ. Yeah. Hay là nếu mình muốn, nếu mà mình quen trên Google á, thì vô là Texas Department of Motor Vehicles, trong đó họ có cái phần mà sang tên xe, rồi trong cái sub folder đó họ có cái là affidavit of gift.
Cái đó mình nếu mình hiểu tiếng Anh.
Dạ. Yeah. Thì mình làm cái đó cũng được, thì mình đỡ tốn tiền, nhưng mà mình cũng phải tốn một số tiền, tại mình phải đóng tiền gì vậy luật sư David, những cái tiền mà transfer đúng không ạ? Đó thì mình đóng tiền để sang tên, và có thể phải đóng một tí thuế đó.
2001 này chắc không đóng đâu.
Dạ
thưa, cái này không phải là bán mà tại vì tôi tặng cho cô em. Tại cổ cũng khó khăn đó, tôi tặng cho cổ để cổ có cái phương tiện cổ đi làm việc đó, thưa luật sư. Vậy xưa xin luật sư nhắc lại cái website nào mà phải vô để mình có cái sang tên xe đó, thưa là cái gì ạ?
Dạ, gọi là Texas Department of Motor Vehicle DMV, chữ Texas DMV. Ok, Texas DMV, cái viết tắt cũng được, D là Department of Motor Vehicles, DMV, Texas. Trong đó họ cho hướng dẫn hết, và họ có những cái form là mình điền ra. Bây giờ luật sư David biết không, có những form mà nên em điền được. Có những form mình điền online và mình không phải in ra luôn, rồi mình submit vô luôn, rồi mình đưa credit card, mình trả tiền luôn.
Đúng rồi.
Mà mình ký tên cho nó luôn nữa.
Yeah.
Cũng rất hay. Ok, dạ vâng, cảm ơn chị. Dạ, thưa mời thính giả nha, kính tiếp cho xin tên. Hello.
Hello.
Yeah, thưa mời ạ.
Em chào hai luật sư, em tên là Trang á. Em có câu hỏi là trường hợp như em á, là có xe rồi bữa đó cái xe em bị hư á, xong rồi em mới mượn cái xe của người chị em đi á, thì em bị accident á, thì em muốn hỏi qua luật sư là nếu mà như vậy thì bảo hiểm của cái người mà em mượn xe đó có đền cho mình không vậy anh?
Ok, cho Thăm hỏi là khi mà đụng xe đó là lỗi của ai?
Lỗi của bên mình.
Của Trang.
Okay. Chị có lỗi, chị mượn xe người khác. Bây giờ câu hỏi chị là vậy cái người chủ xe có phải chịu trách nhiệm đền cho mình không? Tại người cho được. Người ta cho mình mượn xe.
Đúng rồi.
Được không?
Được. Có nhiều lúc, bây giờ hãng bảo hiểm, họ có một cái lá bài nó gọi là exclusion, là không cho những cái người khác lái, và họ chỉ chịu trả cho những cái người có trong cái hồ sơ này thôi. Nhưng hồi nãy đây có nghe anh Thơm nói là mình nên mua bảo hiểm những cái hãng bự. Cái điều đó là một lý do nữa là tại sao mình mua những cái hãng bự. Nó dễ hơn một chút. Ok. Trong luật á, nếu mà mình mượn xe của người ta, mình đụng, mình có lỗi, thì cái bảo hiểm của chiếc xe đó nhảy ra trước. Nếu chiếc xe đó không có bảo hiểm, thì bảo hiểm của mình sẽ nhảy ra, là cái bảo hiểm của cái người mướn xe đó, là của Trang đó. Bây giờ nó lạ có một cái đó, là bây giờ Trang nói, thôi, bây giờ lỗi của em, bảo hiểm của em sẽ thường đừng có dùng bảo hiểm của chị tôi. Cái chuyện đó không được. Bảo hiểm của Trang không chịu trả. Ngoại trừ ra là bảo hiểm của người chị không có bảo hiểm. Thì như vậy là cho là người chủ xe phải ra trước. Đã, rồi nếu không đủ thì cộng thêm cái bảo hiểm của Trang vô luôn. Nếu không đủ.
Cái đó là luật sư David nói là đền cho bên kia đó phải không ạ?
Đúng rồi.
Còn nói về đền cho chị kìa. Chị nói bây giờ tôi bị thương thì có ra đền cho tôi không?
Dạ không. Là tại vì mình lỗi của mình mà. Thì bây giờ đó nếu cái đụng xe này mà Trang lỗi thì nếu mà bảo hiểm của chị có 2 triệu để sửa chiếc xe thì bảo hiểm của chị chỉ sửa chiếc xe của chị thôi. Rồi nếu mà trong xe của chị của mình á mà có PAP hoặc medical á thì mình có thể dùng cái đó cho Trang. Tại vì lắng nghe một lần nữa là bảo hiểm của người chị phải nhảy ra trước.
Ok. Alright, dạ, yeah. Cảm ơn luật sư David Vương. Bây giờ là 4:21, chương trình Luật pháp và đời sống sẽ trở lại với khán giả trong giờ lát sau khi thông tin thương mại.